Thì sau thời xưa mới dạo phương Nam ở châu Ái tức là thuộc vùng Thanh Hóa đó, đến trấn Sa Đảng, nhân dân ở đây rất sùng mộ quỷ thần, lấy việc sát sanh làm chủ yếu, xưa phiên họ ăn chay, làm phước, họ đồng đáp: "Thiên thần của chúng tôi quả phước không dám trái, sư bảo, các ngươi nếu bỏ ác làm lành, dù có quỷ thần xúc hại, lão tăng sẽ gánh chịu cho." Dân làng thưa: "Gần đây có người mang bệnh hủi nặng, các thầy thuốc đều bó tay, nếu ông trị lành được bệnh này, chúng tôi sẽ nghe theo lời khuyên." Sư bảo dẫn người bệnh ấy đến, họ đến, sư liền tụng chú, lấy nước phun vào người bệnh, chẳng bao lâu bệnh được lành. Dân làng tuy cảm phục mà tập nhiễm của họ đã lâu, chưa có thể nhất thời cảm hóa được. Tức là đây nói về những cái gọi là cái công năng mà khác thường của ngài ha. À, và cái phương tiện đó, giống như phương tiện giáo hóa của ngài đến cái vùng này là vùng mà của dân chúng mà coi như là tin quỷ thần nhiều ha. Cho nên là ngài nhờ có cái gọi là cái khả năng mà đặc biệt của ngài đây đó, cho nên ngài dùng cái khả năng này đến là giáo hóa cho họ. À, cho nên là họ bảo họ bỏ, không nên thờ những cái đó, nghĩa là không có đúng pháp như vậy, thì họ không chịu. À, họ mới bảo là có người bệnh nặng, gọi là bệnh hủi, là bệnh cùi đó, mà ngài trị được thì họ sẽ nghe theo, thì ngài cũng trị được. À, tức là khả năng đây là khả năng thần bí đó. À, thì nhưng mà cái tập nhiễm thì nó lâu đời, bởi vì nó gọi là cái tập quán, cái tập tục mà nó quen, cho nên khó thể chuyển một lần. Thì trong đó có vị hương hào họ Ngô, nhân ăn thịt uống rượu bèn đem nài ép sư: "Hòa thượng có thể thưởng thức cái vui này với chúng tôi thì chúng tôi sẽ tuân theo lời ngài dạy." Sư đáp: "Đã mời thì chẳng dám từ, chỉ sợ rằng đau bụng thôi." Thì hương hào mừng rỡ thưa: "Có đau thì tôi xin thay cho." Sư nhận lời, ăn uống được vài tuần rượu, chợt bụng sình to lên, hơi thở hào hển. Sư kêu to: "Ông hương hào đâu chịu thay cho tôi?" Thì ông hương hào và cả bọn mặt xám ngắt, không biết làm sao. À, tức là tưởng đâu là nói như vậy là nói cho qua thôi. À, nhưng mà với ngài thì ngài làm thật, và bởi vì ngài có cái khả năng rồi khả năng khác thường, phải không? À, cho nên mời mời uống rượu ăn thịt thì ngài cũng cũng nói là phải không, là đã mời thì không dám từ đó, nhưng mà sợ đau bụng thôi đó. Đó là ngài cái ngài ngài khéo dùng cái phương tiện này để mà đánh thức cho mấy vị đó. Thì ông này ông tưởng lâu là nói chơi, cho nên rồi cho qua, cho nên nói là đau thì tôi chịu thay, không đó. Nhưng mà không ngờ là ngài làm thật, nhưng mà ngài có cái khả năng gọi giống như thần thông đó, thấy không? Cho nên rồi ngài uống, nhưng mà uống sau đó thì bụng nó sình, cho nên mới kêu ông là ông phải chịu thai đó. Nhưng mà rồi ông đâu làm sao làm được, cho nên sư mới tự chắp tay niệm lên: "Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng cứu con." Thì giây lát sư mửa ra thịt thì biến thành thú nó chạy, còn cá thì hiện cá nhảy, rượu thì hóa thành nước đồng. Là mọi người trông thấy đều kinh hãi. Sư bảo: "Thân các ngươi bệnh thì ta chữa được lành, ta đau bụng các ngươi không thay thế được, vậy từ nay các ngươi có theo lời ta dạy không?" Đó, thì tất cả dân làng đều bái tạ xin vâng. Đó là ngài dùng những cái phương tiện này để mà độ cho những người mà ở những cái vùng mà có những cái niềm tin nó ăn nó coi coi như niềm tin mà quỷ thần rồi đó, mà nó đã ăn sâu, thấy không? Và như vậy thì ở đây cũng là một cái điểm để cho mình học, thấy không? Để chứ còn nhiều vị mà gọi là tu thiền là học thiền rồi mà không khéo á, thì bắt chước là không có trúng cách. Phải được như ngài vậy đó, chứ còn có nhiều người thì nó nghe nói là mời uống rượu ăn thịt thì cũng cứ uống rượu ăn thịt. Phải không? Đó gọi là tùy duyên, không? Nhưng mà tùy duyên mà phải như ở đây, tức là ngài khi mà ngài uống ngài ăn rồi á thì ngày mửa ra, thấy không, thịt thịt là nó biến thành thú, thành cá, nó nhảy, nó chạy đi, rượu nó quá thành nước lòng. Đó. Còn mình mà làm được như vậy đó, đó thì mới bắt chước. Phải không? Còn chưa làm được á, mà rồi cứ bắt chước á, thì cái đó là nhiều khi là nuôi theo cái lòng tham của mình. À, tức là mình thích, không, mình thích ăn, thích uống, rồi cái thì mình mượn cớ, không, mượn cớ nó là tùy duyên, hoặc là làm như vậy đó là để biểu lộ, để tỏ ra cái kiến giải của mình, cho thấy rằng ta đây là kiến giải thiền sâu, là cái thấy nó tự tại, không có chấp, nhưng mà sự thật ngay đó đó là đã chấp rồi, là đã mắc kẹt rồi, tức là chấp vào nghĩa là cái không chấp, rồi để mà biểu lộ cái gọi là cái kiến giải của mình để cho thấy là mình là tự tại, là hiểu thiền sâu rồi đó, thì ngay đó là mắc kẹt rồi, tức là đã biểu lộ cái tướng ngã ra rồi. Nhưng mà mấy cái điều này á thì không có nhìn mà cho thật tế nhị, không, cho thật kỹ á thì cũng khó thấy được. Mới nhìn qua thì thấy giống như phải, không, tế nhị giống như là không có mình tùy duyên, không có cố chấp, không, nhưng mà trong đó đó là đã mắc kẹt trong đó rồi, cho nên đây là phải hiểu được cái ý đó, không.